Tạp chí thể thao.
Bóng đá ngày nay đã trở thành môn chơi có sức phổ biến và hấp dẫn nhất trên toàn thế giới. So với nhiều môn thể thao thi đấu khác thì bóng đá mới chỉ có lịch sử hình thành và phát triển trên 150 năm nhưng đã trở thành một môn thể thao vua có được hàng trăm triệu người chơi và hàng tỷ người hâm mộ. Thể thao Chủ nhật hôm nay xin được trở lại với cội nguồn của môn thể thao này qua phần trao đổi với nhà xã hội học, sử học chuyên về lĩnh vực thể thao và nhất là trong môn túc cầu, ông Paul Dietschi, tác giả cuốn lịch sử bóng đá do nhà xuất bản Perhain phát hành tại Pháp. Cuộc phỏng vấn do các đồng nghiệp chương trình Radio Foot International của RFI thực hiện.
Trước tiên, xin ông cho biết lý do nào đã khiến ông viết cuốn sách lịch sử bóng đá này?
Với lý do trước hết bóng đá cũng có những câu chuyện lớn trong cách chơi của nó. Đã có không ít các câu chuyện về bóng đá được báo chí ghi lại. Điều mà tôi muốn là viết một cuốn sách sử, một cuốn sách mà trong đó bóng đá cũng là một phần quan trọng trong lịch sử thế giới trong suốt hơn 150 năm qua. Qua môn bóng đá, người ta có thể thấy được sự phát triển của xã hội, sự phát triển của con người, mà những con người trong môn bóng đá có lẽ chiếm đến một nửa nhân loại. Người ta cũng nhìn thấy ở đó sự phát triển của kỹ thuật. Đó là mục đích viết cuốn sách này của tôi.
Trong cuốn lịch sử bóng đá, ông cho rằng không phải người Anh đã phát minh ra môn bóng đá. Điều này có ngược lại với những gì người ta vẫn nghe từ trước tới nay không?
Dẫu sao, ở một chừng mực nào đó, cũng có thể nói người Anh đã phát minh ra môn bóng đá. Đó là khía cạnh họ là những người đã ấn định ra các luật chơi bóng. Đến bây giờ, chúng ta vẫn còn tuân theo phần lớn các bộ luật đã được hình thành từ trong khoảng thời gian từ 1863 đến 1891. Vâng, có thể nói người Anh đã làm được cái việc là hợp lý hóa môn chơi. Còn việc con người chơi với trái bóng thì người ta có thể thấy ở hầu khắp trên thế giới và từ rất lâu rồi, thậm chí từ thời cổ đại đã có những trò chơi với trái bóng. Nhất là với thời kỳ hiện đại thì ở châu Âu, đặc biệt là tại Pháp và Anh, đã tồn tại những trò chơi với trái bóng nhưng với cách chơi có phần thô bạo, sau đó xuất hiện lại ở Ý và được gọi là Calcio Florentino, một thứ trò chơi được phổ biến ở vùng Florentina. Đây là một trò chơi bóng với việc tổ chức khá chặt chẽ, các đội chơi cũng có những vị trí và đã có được hình hài gần như với cách chơi bóng đá ngày nay.
Còn một môn bóng nữa ra đời trước bóng đá và được chơi theo luật lệ, đó là môn bóng có tên là Lasul, được coi là tổ tiên của rugby và bóng đá, nhưng cách chơi rất bạo lực. Chính hậu thế của môn Sul là rugby và bóng đá đã loại bỏ cái phần thô bạo của môn này.
La soule opposée en général deux villages, deux paroisses, parfois les hommes mariés aux célibataires, et était pratiquée une ou deux fois par an.
La soule là môn thi thố giữa những người dân làng, các giáo xứ đạo với nhau, hay giữa những người đàn ông có gia đình với những người chưa lập gia đình, vân vân. Nó được chơi một hoặc hai lần mỗi năm vào những dịp cần phải giải quyết phân giải thắng thua với nhau về vụ việc gì đó giữa hai cộng đồng. Người ta thi thố nhau quyết liệt, thậm chí cho đến chết, tất cả các ngón đòn đều được chấp nhận trong thi đấu. Đấu sun phổ biến ở vùng Bretagne, Normandy, Pháp và ở Anh. Từ những năm 1840 thì trò thi thố này đã chấm dứt khi những người quản lý chính quyền nhận thấy đây là một trò chơi thái quá và vô ích. Bóng đá và bóng bầu dục dựa trên chủ yếu việc điều chỉnh nhằm giảm bớt các động tác bạo lực thô bạo.
Ông có nói trong cuốn sách chính sự phát triển của xã hội đã làm cho bóng đá phải sinh ra các luật chơi, có đúng không ạ?
Tout à fait, ça correspond à deux évolutions, une évolution plus générale depuis le 16e siècle, c'est le fait que on utilise moins la violence, on est moins grossier progressivement et bien.
Luật chơi tương ứng với hai giai đoạn phát triển của xã hội. Giai đoạn phát triển mang tính phổ quát từ thế kỷ thứ 16. Khi đó các hoạt động xã hội đã giảm bớt tính bạo lực thô bạo, các tập quán cũng trở nên ôn hòa và bóng đá cũng nằm trong tiến trình phát triển đó của xã hội. Đặc biệt là ở Anh Quốc, đây là vấn đề được đặt ra trong thiết chế trường học. trong khoảng nửa đầu thế kỷ thứ 19. Trong các trường học ở Anh, các trường tư thục dù đã được chọn lọc rất kỹ nhưng vẫn thường hay xảy ra các vụ bạo lực gây lộn lẫn nhau. Bắt đầu từ những năm 1840 đến 1850, người ta đã lập ra hàng loạt các quy định để đưa học sinh các trường này vào kỷ cương. Trong đó có việc cho chơi bóng đá. Bóng đá thực sự đã giúp cho học sinh giải tỏa ức chế mà giải tỏa trong khuôn khổ quy định đặc biệt cụ thể.
Có phải bắt đầu từ đó mà luật Cambridge mà nhiều người vẫn cho là bộ luật cơ bản cho môn bóng đá đã ra đời?
Alors les règles de Cambridge sont les règles du football qui est pratiqué à l'université de Cambridge.
Donc c'est un petit peu différent.
Ce qui est en cause avant tout, c'est d'abord ces écoles privées, donc type Eton par exemple, rugby, etc.
Các điều luật Cambridge qui sont des écoles đã được làm cơ sở cho rất nhiều điều luật bóng đá đầu tiên ra đời năm 1863.
Người ta đã hệ thống hóa được các luật chơi đầu tiên giống với những quy định hồi năm 1846. Sau đó người ta cho ra đời 14 điều luật chơi bóng đá vào năm 1863. Và gần như được ấn định từ đó đến nay. Trong cuốn lịch sử bóng đá, ông có nói đến cuộc chơi của 16 cầu thủ đối đầu với 16 cầu thủ. Vậy từ khi nào thì bắt đầu có luật chơi mỗi đội có 11 người?
La grande difficulté pour ceux qui ont édicté les règles en 1863, c'est de les faire appliquer. C'est-à-dire qu'on
khó khăn nhất trong các luật chơi bóng năm 1863 đó là áp dụng nó thế nào? Bởi vì khi đó chưa có các câu lạc bộ. Nhưng với cúp Đức Anh được ra đời năm 1871, 1872, từ đó trở đi mới có quy định chơi bóng với 11 người và một số luật chơi quan trọng mới được phổ biến. Năm 1863 vẫn là một cái mốc quan trọng bởi vì nó đánh dấu sự phân tách rõ ràng giữa bóng đá và bóng bầu dục. Nhưng cúp Đức Anh còn quan trọng hơn nữa vì môn chơi bóng này đã thành công rực rỡ. Chính nhờ cúp Đức Anh mà Hiệp hội bóng đá đưa vào phổ biến các luật chơi và nhất là luật quy định 11 người chơi mỗi đội.
Có một mốc thời gian quan trọng trong cuốn sách của ông, đó là năm 1886. Đó là thời điểm đầu tiên thủ môn được quyền chơi bóng bằng tay. Hai câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao lại phải đợi đến khi đó và trước đó thì thủ môn chơi bóng ra làm sao?
Avant on se mettait d'accord parfois il y avait pas de gardien de but ou le gardien de but jouait
seulement. Trước đó người ta thống nhất với nhau là đôi khi không có thủ môn hoặc thủ môn chỉ được chơi bóng bằng chân. Ở đây có những luật được quy định nhưng không hẳn bắt buộc phải áp dụng ở chỗ này hay chỗ khác. Giữa thủ môn và sự phát triển môn chơi có liên quan với nhau. Tức là trước đó đến năm 1870, các cầu thủ chơi với nguyên tắc, các cầu thủ chơi bóng bị đối phương cướp bóng thì cầu thủ này sẽ bị thay thế bằng một cầu thủ khác. Bắt đầu từ năm 1880, có sự chuyên môn hóa vai trò. Đã có chuyên môn hóa thì có nghĩa là chuyên môn hóa vai trò của thủ môn. Khi đó thủ môn là người duy nhất được phép chơi bằng tay. Từ năm 1880, chúng ta bắt đầu thấy sự phân chia nhiệm vụ như thủ môn, các hậu vệ, tiền vệ và tấn công. Đó là do có sự chuyên môn hóa vai trò của các cầu thủ.
Chúng ta sẽ nói về luật, về thời gian thi đấu, sân bãi, hình và kích thước sân chơi và trái bóng. Xin ông cho biết khi nào thì người ta đưa vào các quy định về kích thước trái bóng, sân bãi và cả trọng lượng của bóng nữa.
Dès 1863, on commence à fixer des règles maxima minimales pour la largeur, la longueur du terrain, pour la taille du ballon, etc.
Ngay từ năm 1863, người ta đã cố gắng ấn định những quy định tối đa, tối thiểu về chiều dài, chiều rộng sân đấu hay kích thước trái bóng vân vân. Thường thì khi đó trái bóng vẫn trông giống như những quả chùy nặng trịch vì được làm bằng da, không kín lắm. Mỗi khi có chỉ mưa là bóng bị ngấm nước nặng đến cả vài cân. Nhìn chung thì giai đoạn đánh dấu sự ra đời của các quy định cho bóng đá hiện đại đó là vào khoảng từ năm 1863 đến 1871. Đến năm 1871 thì tất cả các luật chơi quan trọng như penalty, trọng tài trên sân đã có và như vậy có thể nói bóng đá hiện đại đã ra đời từ đó.
Ban đầu các trọng tài được đưa vào sân gồm có hai người, một người quan sát từ xa và cuối cùng thì chỉ còn lại một trọng tài trên sân.
Les anciens élèves des public schools, donc ces écoles privées qui étaient
les
premiers
clubs, đó là vì những học sinh cũ của trường public school là những cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá đầu tiên. Họ cho rằng một người quân tử thì không thể bị nghi ngờ gian lận. Có trọng tài tức là bắt đầu có sự nghi ngờ cầu thủ chơi gian lận. Đây là điều hoàn toàn có thể hiểu được trong một môn chơi có sự tranh giành. Ban đầu nếu có một cầu thủ chơi gian thì chính các cầu thủ sẽ báo hiệu. Nhưng nhân vô thập toàn mà, vì thế điều này không kéo dài bao lâu. Đến năm 1880, người ta bắt đầu áp dụng bố trí các umpire, tức là những người phân xử trong trận đấu. Mỗi đội bóng cử ra một người với vai trò làm trọng tài cho mình, đứng bên lề sân cỏ. Họ có mặt ở đó để thống nhất với nhau khi có tranh cãi. Sau đó, bóng đá trở nên là một môn thể thao trình diễn. Bắt đầu chuyên nghiệp hóa thì vai trò của trọng tài cũng chuyên nghiệp hơn. Năm 1885, lần đầu tiên bóng đá chuyên nghiệp ra đời, khi đó cần phải có một trọng tài để buộc mọi người thống nhất với nhau. Và từ năm 1890, chúng ta có một trọng tài được đưa vào sân. Khi đó thì nhân vật này chưa được để ý nhiều trên sân.
Nhưng cũng có thể các umpire, đó chính là ông tổ của trọng tài video. Vì chủ yếu họ có nhiệm vụ theo dõi những gì diễn ra trên sân. Các cầu thủ thời đó có chấp nhận các quyết định của hai umpire đó không ạ?
Sans doute pas, puisqu'on a été obligé ensuite de mettre en...
Chắc chắn là không, vì sau đó người ta buộc phải đưa thêm một trọng tài độc lập có quyền tối cao. Không nên hiểu là những chàng quân tử thời đó chơi bóng đều thật thà cả. Hơn nữa, bóng đá bắt đầu phổ biến ra các tầng lớp xã hội khác và các cầu thủ cũng không phải ai cũng tuân thủ các luật chơi. Các cầu thủ đều muốn giành phần thắng nên không mấy khi tôn trọng các quyết định của người phân xử. Chính sự phát triển xã hội đó của bóng đá đã dẫn đến việc cần thiết phải có một trọng tài.
Ông nói các điều luật ban đầu đó gần như được giữ lại hết cho đến đầu thế kỷ 20. Vậy thì đã có sự phát triển nào diễn ra hơn một thế kỷ sau?
La grande question, c'est la question du hors-jeu. Au début du XXe siècle,
vấn đề lớn nhất là việt vị. Người ta đã đề cập đến rất sớm, ngay từ đầu thế kỷ 20, hệ thống luật việt vị. Một cầu thủ chơi trên nửa sân đối phương khi nhận bóng thì bắt buộc phải đứng trên ba cầu thủ đối phương, tức là trước mặt anh ta phải có thủ môn và hai hậu vệ. Như vậy, rất dễ đặt cầu thủ đối phương vào thế việt vị. Đầu những năm 1920, người ta ghi nhận thấy ở Anh là số lượng các bàn thắng giảm đi nhanh chóng vì các đội bóng biết tận dụng hệ thống luật việt vị. Năm 1925, người ta quyết định sửa đổi luật việt vị cho dễ chơi hơn. Như vậy, để bị rơi vào vị trí việt vị, thì chỉ cần cầu thủ nhận bóng ở vị trí giữa thủ môn và một hậu vệ đối phương. Kết quả là bàn thắng được ghi nhiều hơn và kéo theo đó là các chiến thuật đội hình chơi bóng mới cũng được ra đời. Luật việt vị năm 1925 là một trong những cải cách quan trọng diễn ra trong cách chơi bóng. Kể từ năm 1950, người ta đưa vào các quy định thay người. Điều này cũng đã làm thay đổi nhiều cách chơi bóng. Tiếp đó, có một vài cải tiến về luật chơi như phạt thẻ vàng, thẻ đỏ cũng bắt đầu xuất hiện từ năm 1968. Bắt đầu từ những năm 1980-1990, hàng loạt các cải tiến luật cũng đã được thực hiện nhằm đem lại cho cách chơi bóng hấp dẫn hơn và nhất là tránh được nguy hiểm, ví dụ như phạt thẻ đỏ cho những cú ngáng bóng từ phía sau. Đây cũng là điều luật không phải lúc nào cũng được người ta áp dụng.
Người ta nhận thấy môn bóng đá là môn ít thay đổi luật chơi, người ta đã định bổ sung một số quy định mới về trận đấu, thí dụ như luật bàn thắng vàng, nhưng đưa vào rồi lại rút ra. Vậy có thể nói môn bóng đá là một môn thể thao bảo thủ không?
Oui, mais certains diront que c'est un sport conservateur parce que les règles étaient bonnes dès le départ.
Đúng là có người nói bóng đá là môn thể thao bảo thủ vì các luật lệ của nó vẫn đúng từ lúc sơ khai. Các luật chơi có phát triển nhưng khá chậm, chỉ có vài cải tiến về luật việt vị, số lượng cầu thủ vào sân thay người hay một số quy định xử phạt khác có vẻ nghiêm khắc hơn. Còn lại không có nhiều thay đổi lắm. Lý do là vì sao? Điều gì không ổn trong môn chơi này? Điều không ổn đó chính là số lượng bàn thắng. Cách cải tiến trong bóng đá hiện tại là những cách cải tiến có lẽ để làm cho các trận cầu có nhiều bàn thắng hơn. Nhưng đấy có phải là điều mà người hâm mộ bóng đá mong đợi không? Tôi không chắc. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.